chương 3, sự khác biệt của những trái tim. Miranda vừa nói vừa gấp lá thư của Aurelia lại, cất vào chiếc tủ nhỏ để đèn. Chả biết tôi có thể khiến đứa trẻ nào nên người được hay không đây. Cứ tưởng Aurelia sẽ gửi cho chúng ta đứa chúng ta muốn. Nhưng đúng là chỉ cô ta mới có cái kiểu lật lọng để tống cái con bé rồ ấy cho người khác. Jen xen vào, chị có nhớ là mình đã nói Rebecca hoặc thậm chí Jenny đến cũng được, trong trường hợp Hannah không thể đến mà. Miranda cầu nhau, thì biết thế, nhưng chúng ta làm sao hình dung nổi sự việc lại ra nông nổi ấy. Jen đánh bào cho ý kiến. 3 năm trước, mình gặp nó thì nó còn bé tí, con bé hẳn đã đủ thời gian để tiến bộ hơn rồi. Và đủ thời gian để hư hỏng hơn. Jen rụt rè hỏi, chẳng phải uốn nắn được con bé là một điều đáng tự hào hay sao? Tự hào hay không, tôi chả biết, nhưng tôi cho là sẽ có cả một đống việc đây. Nếu cho đến giờ phút này mẹ nó vẫn chưa cho nó vào khuôn khổ được, thì có khối mà tự nó đùng một cái lại ngoan lên được. Tư tưởng thất vọng và đáng thất vọng này cứ dai dẳng đến tận cái ngày quan trọng là ngày Rebecca đến. Còn bé đến mà vẫn bày trò như ngày trước, thì chúng ta chẳng còn hy vọng được ngơi nghỉ gì nữa cả. Miranda thở dài, vơi mấy cái khăn lau bát đĩa lên bụi hoàng liên gai ngoài cửa hông. Jen dục chị, nhưng dù có Rebecca hay không có Rebecca thì chúng ta vẫn nên dọn dẹp nhà cửa đi. Mà em không hiểu sao chị lại kỳ cọ giặt giũ nấu nướng cho con bé thế. Còn mua cả đồ thêu thùa vải vóc ở nhà Watson nữa chứ. Miranda đáp, nếu như cô không hiểu Aurelia thì tôi có hiểu đấy. Tôi thấy nhà cô ta thế nào rồi và tôi đã chứng kiến cái lũ trẻ con ấy mặc đồ của nhau lẫn lộn cả, lại chẳng thèm quan tâm xem mặt trái hay mặt phải nữa. Tôi biết rõ số tiền nhà chúng có thể trang trải ăn mặc ra sao và cô cũng thế. Con bé lại chẳng tới đây với một lô một lốc những thứ đi mượn của tất cả những đứa khác ấy chứ. Chắc nó lại đi giày của Hannah, mặc áo lót của John và đi tất của Mark. Tôi đồ rằng cả đời con bé chưa bao giờ đeo đê khâu, nhưng cứ ở cái nhà này rồi chẳng mấy chốc mà nó sẽ quen ngay thôi. Tôi đã mua một miếng muslin chưa chuội và một miếng kẻ caro nâu để nó may vá, cho nó có cái mà làm. Nó sẽ chẳng bao giờ tự thu dọn được gì hết. Cái này thì khỏi phải nói. Có khi nó còn chưa thấy cái chổi phủi bụi bao giờ ấy chứ. Việc rèn cho nó vào khuôn phép nhà ta sẽ khốn khổ, chẳng khác nào tìm đường lên trời đâu. Jen nhìn nhận, con bé sẽ thay đổi chứ, mà biết đâu nó ngoan ngoãn hơn chúng ta nghĩ. Ngoan hay không thì nó cũng sẽ để bụng khi bị nhắc nhở. Miranda vừa khẳng định vừa giũ nốt cái khăn cuối cùng. Miranda sau giờ có một trái tim, điều đó là đương nhiên, nhưng bà chưa bao giờ dùng nó vào việc gì ngoài bơm và tuần hoàn máu. Bà sòng phẳng, tỉ mỉ, tiết kiệm, chịu khó, là người thường xuyên đến nhà thờ và lớp học giáo lý, là thành viên của hội truyền giáo bang và hội truyền bá kinh thánh. Nhưng trước những đức tính lạnh lẽo như vậy, người ta mong mỏi được thấy một khuyết điểm nho nhỏ dễ gần, nếu không thì một thiếu sót đáng yêu nào đó, một thứ người ta có thể vinh vào đó để thấy rằng bà vẫn là con người bằng xương bằng thịt. Bà không học quá trường huyện bởi khao khát và tham vọng của bà chỉ tập trung vào việc cai quản nhà cửa, đồng áng và trang trại bò sữa. Khác với bà chị, Jane đã học hết phổ thông và cả một trường nội trú dành cho nữ sinh. Aurelia cũng thế, nên sau tất cả những năm tháng dài đã lùi vào dĩ vãng, vẫn luôn có một sự khác biệt nho nhỏ trong lời ăn tiếng nói và cung cách giữa bà chị cả và hai người em gái. Jane còn có một nỗi khổ đau khôn xiết của riêng mình, không phải là nỗi đau vốn dĩ khi mất cha mẹ già bởi bà xác định họ sẽ ra đi, mà là một điều thầm kín hơn rất nhiều. Hồi trẻ, bà đã đính hôn với chàng trai Tom Carter, anh chẳng có chút của cải gì. Thật vậy, nhưng vẫn luôn tin là mình sẽ có vào một lúc nào đó. Rồi chiến tranh nổ ra, Tom nhập ngũ đợt đầu tiên. Cho tới tận khi ấy, Jane vẫn luôn yêu anh với một thứ tình cảm thầm lặng và gần như tình bạn, và cũng dành cho đất nước mình một xúc cảm nhẹ nhàng giống như vậy. Nhưng cái xung đột, cái nguy hiểm, cái bất an của thời cuộc đã xô tới những luồng sóng cảm xúc mới. Cuộc sống không chỉ còn là ba bữa ăn, không chỉ là vòng xoay nấu nướng giặt giũ khâu vá và đi lễ nhà thờ. Người làng gặp nhau không còn nói dăm ba thứ chuyện phím. Những chuyện lớn lao chiếm chỗ những điều nhỏ nhặt. Những người mẹ, người vợ mang trong lòng bao nỗi đau cao cả. Những người cha, người chồng gạt đi cái nhói đau trong tâm khảm. Giờ họ nói về sự hy sinh, lòng cảm thông, niềm mong mỏi được đỡ lấy gánh nặng của kẻ khác. Người ta lớn nhanh hơn trong những ngày tháng đất nước lâm nguy, và Jane đã thức tỉnh khỏi giấc mơ buồn tẻ mờ nhạt mà trước nay cô vẫn gọi là cuộc đời, để đối mặt với những niềm hy vọng mới, nỗi sợ hãi mới, động lực mới. Rồi một năm trời lo lắng bồn chồn, một năm không ai đọc báo mà có thể thoát khỏi dự cảm về những điều đáng sợ và thương đau chực chờ. Có điện báo đánh về nói rằng Tom bị thương. Vậy là thậm chí chẳng kịp xin phép Miranda, cô gói ghém đồ đạc lên đường về miền Nam. Cô đã kịp đến cầm tay Tom trong những giờ phút đau đớn, để cho anh thấy một lần duy nhất trái tim của người con gái New England thùy mị khi nó hừng hực cháy trong tình yêu và nỗi đau, để vòng tay ôm anh, cho anh được ra đi trong yêu thương. Và chỉ thế thôi, chỉ thế nhưng đã là đủ rồi. Kỷ niệm ấy đã dìu dắt cô qua những tháng dài mệt mỏi trong vai trò điều dưỡng, chăm sóc những người lính khác vì Tom. Nó đã biến cô trở thành một người tốt đẹp hơn khi cô về lại quê nhà. Cô chưa bao giờ rời Riverboro trong suốt những năm sau đó, và ngoài mặt sống như người chị và tất cả những bà cô không chồng gầy mòn của New England khác. Song đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, bởi bên trong cô vẫn vang vọng nhịp đập hoang dại từ trái tim của tuổi thanh xuân. Khi đã thấu hiểu được nhịp đập tình yêu và nỗi đau, trái tim chân thành tội nghiệp ấy kiên cường chống đỡ, mặc dù nó sống bằng ký ức và vẫn tiếp tục nuôi dưỡng những cảm xúc yếu đuối trong âm thầm. Miranda có lần nói, cô ủy mị quá Jane ạ, ngày xưa đã thế và cũng mãi như thế thôi. Không có tôi giúp cô vững vàng lên thì tôi tin chắc cô đã tan thành nước chảy từ trong nhà ra ngoài vườn mất rồi. Đã quá giờ bác cóp đánh xe chạy lóc cóc trên phố rồi, Miranda nói, lo lắng liếc chiếc đồng hồ cây lần thứ 20. Xe ngựa lẽ ra phải đến rồi chứ. Tôi nghĩ mọi thứ đã xong hết rồi. Tôi đã đóng đến 2 tấm khăn dày lên đằng lưng cái giá rửa mặt và đặt một tấm thảm lót dưới cái âu đựng nước thừa cho con bé. Nhưng trẻ con thì phá đồ kinh lắm. Tôi cho là một năm nữa chúng ta sẽ chẳng còn nhận ra cái nhà này đâu. Tâm tưởng của Jane một cách tự nhiên nhuốm màu u uất và sợ sệt trước ảnh hưởng từ những linh cảm tối tăm của Miranda về tai họa sắp tới. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chị em trong chuyện này là trong khi Miranda chỉ băn khoăn làm sao để họ chịu đựng được Rebecca, thì Jane lại nghĩ ngợi làm sao để Rebecca có thể chịu đựng nổi họ. Chính nhờ một trong những lần cảm xúc trào dâng như thế, bà đã tất tả chạy lên cầu thang phía sau để đặt một bình hoa táo và một cái gối nhỏ cắm kim hình cà chua màu đỏ lên tủ của Rebecca. Chiếc xe ngựa chạy lóc xóc về bên hông nhà và bác cóp đỡ tay Rebecca xuống xe như là một quý hành khách thực thụ. Cô bé rạng ngời lên cùng với sự thận trọng cao độ, đặt bó hoa đã héo vào tay bác Miranda và nhận lấy sự chào đón của bà. Sự chào đón ấy cũng khó lòng được coi là một nụ hôn nếu không muốn làm tổn thương cái tên đẹp đẽ của nó. Quý bà lịch thiệp và khéo léo ấy nói, màn hoa huét làm gì cho thêm phiền, đến mùa thì vườn này chẳng đầy những hoa. Rồi Jane hôn Rebecca, một thứ giống nụ hôn hơn là thứ bà chị đã trao. Để cái rương lên chỗ cửa đó, bác Jeremiah, rồi chiều nay chúng tôi sẽ nhờ người mang lên gác, bà nói. Tôi sẽ mang lên ngay bây giờ nếu các cô cần. Thôi thôi, ai lại bỏ lại lũ ngựa như thế chứ? Thế nào cũng có người đi qua, lúc ấy chúng tôi gọi họ cũng được. Vậy thì tạm biệt Rebecca, chúc một ngày tốt lành. Mirandy và Jen nhé. Các cô có cô cháu sôi nổi thật đấy, tôi đoán cô bé sẽ là người bầu bạn không thể tuyệt vời hơn của các cô đấy. Bà sau giờ rùng mình một cách lộ liễu trước tính từ sôi nổi khi nó được dùng cho một đứa trẻ. Bà vốn vẫn tin rằng bất đắc dĩ phải thấy đứa trẻ con quanh quẩn trước mắt thì thôi cũng đành chấp nhận. Nhưng nếu có thể, bà sẽ tránh để không bao giờ phải nghe thấy tiếng chúng. Jane và tôi đây không quen ồn ào cho lắm, bà gay gắt. Bác Cobb thấy là mình đã sai chiến thuật mất rồi, nhưng bác quá ngây ngô về khoản tranh luận nên chẳng tài nào giải thích ý mình một cách nhanh chóng được. Thế là bác đánh xe ngựa đi ngay, trong đầu vẫn cố nghĩ xem có từ nào an toàn hơn từ sôi nổi để miêu tả vị hành khách nhỏ thú vị của mình không. Bà Miranda nói, ta sẽ dẫn cô lên phòng, Rebecca. Vào thì đóng kín cái cửa lưới lại, kẻo ruồi bay vào. Chưa đến mùa có ruồi đâu, nhưng ta muốn cô tập dần đi. Mang các thứ của cô lên luôn để khỏi phải quay xuống lần nữa. Lúc nào cũng phải dùng cái đầu cho đỡ cái chân. Chùi chân lên tấm thảm bệnh. Lúc đi qua thì treo mũ và áo khoác ở cửa vào đằng kia. Rebecca nói, đây là cái mũ đẹp nhất của cháu đấy ạ. Thế thì cầm lên phòng, cất trong tủ, commode. Nhưng ta cũng chẳng nghĩ người ta lại đội cái mũ đẹp nhất để đi xe ngựa đâu. Rebecca giải thích. Cháu có mỗi cái mũ này. Cái mũ mọi ngày cháu vẫn đội, không cần tốt mấy nữa. Penny sẽ dùng thừa của cháu. Cho dù vào cái tủ ngoài cửa. Bác cho cháu mang nó lên phòng luôn được không ạ? Cháu thấy thế an toàn hơn. Quanh đây không có trộm cắp gì, và nếu có thì ta đoán chúng cũng chẳng thèm động vào cái dù của cô. Nhưng thôi được, nhớ là luôn lên phòng bằng cầu thang sau. Chúng ta không dùng cầu thang trước để còn giữ thảm. Chỗ chiếu nghỉ phải cẩn thận, không được miết gót giày. Phòng ở bên phải. Khi vào rửa mặt mũi tay chân và chải đầu xong thì cô có thể xuống dưới này, rồi chúng ta sẽ lấy đồ trong rương ra sắp xếp ổn định cho cô trước bữa tối. Chẳng phải cô đang mặc váy đằng trước ngược đằng sau đấy à? Rebecca cúi xuống nhìn hàng cúc áo màu xám giả ngọc trai chạy dọc trên khuôn ngực nhỏ phẳng lì của mình. Đằng trước ngược đằng sau ấy ạ? Ồ, cháu hiểu rồi. Không, đúng đấy ạ. Nếu bác mà có 7 đứa con thì bác không thể thay ra mặc vào cho chúng suốt cả ngày được ạ. Chúng phải tự làm lấy thôi. Nhà cháu ai cũng mặc khuy ra trước. Mira mới 3 tuổi mà nó đã mặc khuy đằng trước rồi đấy ạ. Miranda chẳng nói gì khi đóng cửa lại, nhưng ngay lập tức ánh mắt của bà không những tương đương mà còn có sức mạnh hơn cả lời nói. Rebecca đứng im lìm giữa phòng nhìn quanh. Có một tấm vải dầu chống thấm hình vuông đặt trước mỗi thứ đồ vặt và một tấm thảm đặt cạnh một chiếc giường có khăn phủ dệt nổi viền tua rua trắng. Tất cả mọi thứ đều ngăn nắp gọn gàng, nhưng trần nhà thì cao hơn rất nhiều so với những chỗ Rebecca đã quen thuộc. Căn phòng ở phía bắc, cái cửa sổ vừa dài vừa hẹp, nhìn ra những khu nhà phía sau và nhà kho. Không phải vì căn phòng tiện nghi hơn phòng của Rebecca ở nhà rất nhiều, cũng không phải vì cảnh bên ngoài không đẹp hay là vì chuyến đi dài, vì cô bé còn không cảm thấy mệt mỏi. Không phải cảm giác sợ hãi ở một nơi xa lạ, bởi cô bé yêu thích những nơi mới lạ và luôn đón nhận những cảm xúc mới lạ, mà vì sự pha trộn lạ lùng của những cảm xúc không thể hiểu nổi đã khiến Rebecca dựng cái dù vào góc phòng, giật mũ ra, quăng lên nắp tủ, khiến nhúm lông nhím nằm ẹp xuống dưới, rồi kéo tấm phủ giường ra, lao xuống giường, rồi kéo tấm khăn trùm kín mặt. Lát sau, cánh cửa khẽ mở ra. Gõ cửa là kiểu lịch sự không tồn tại ở Riverboro, và nếu có thì cũng chẳng bao giờ được thực hiện với một đứa trẻ con. Miranda bước vào và đôi mắt bà đưa quanh căn phòng trống, dừng lại ở cái đại dương chăn phủ giường màu trắng như đang có bão, một đại dương bị giày xé thành những cơn sóng to nhỏ, cuồn cuộn. Rebecca! Âm điệu khi cái từ ấy phát ra có sức mạnh ngang với khi nó được thét lớn từ trên nóc nhà. Một mái đầu đen rối bù và đôi mắt hoảng hốt ló ra dưới tấm chăn. Cô làm cái trò gì mà nằm chền ền giữa ban ngày ban mặt, tanh bành cả giường chiếu giày dép, lại còn bôi bẩn cả gối thế kia? Rebecca đứng dậy, vẻ hối lỗi. Chẳng có lý do gì để vinh vào hết. Tội lỗi của cô thật không thể giải thích, cũng chẳng thể xin lỗi mà xong được. Cháu xin lỗi, thưa bác Mirandi. Cháu cảm thấy làm sao ấy? Cháu chẳng biết là cảm xúc gì nữa. Thế thì nếu nó lại sắp đến nữa, thì chúng ta tốt hơn cả là phải tìm cho ra nó là cái gì. Vuốt cho phẳng giường ngay đi. Vì Abia Flack sắp mang rương lên đây cho cô, và ta chẳng muốn anh ta trông thấy cái phòng bừa bãi lung tung hết lên như thế này đâu. Anh ta sẽ kể cho cả thị trấn nghe mất. Tối ấy, cho ngựa vào chuồng xong xuôi, bác Cobb bê một cái ghế trong bếp ra hiên sau, ngồi cạnh bác gái. Mẹ nó à, hôm nay tôi đã đưa một cô con gái nhà Randall từ Maplewood về đây. Con bé là họ hàng với hai cô nhà sau dơ và đến đây sống cùng họ. Bác vừa nói vừa ngồi xuống và bắt đầu chuốt chuốt gọt gọt. Nó là con của Aurelia, cái cô đã bỏ đi cùng con trai Susan Randall ngay trước khi chúng ta đến đây sống ấy. Con bé bao tuổi? Chừng 10 hoặc khoảng đấy, trông nhỏ hơn tuổi. Nhưng trời ơi, nghe nó nói chuyện thì cứ như nó đến cả 100 tuổi ấy. Nó cứ làm tôi phải cuốn cả lên mà kiếm cách trả lời. Trong tất cả những đứa trẻ kỳ lạ tôi đã gặp thì nó là đứa kỳ lạ nhất. Con bé không xinh, mặt chỉ thấy mắt là mắt, nhưng nếu nó lớn lên với đôi mắt ấy và đầy đặn hơn chút nữa thì nó sẽ khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Trời đất mẹ nó ơi, giá bà được nghe nó nói chuyện. Bác gái đáp, tôi chẳng hiểu một đứa trẻ như thế thì nói được chuyện gì với một người xa lạ cơ chứ. Lạ hay không lạ cũng chẳng có ý nghĩa gì với con bé. Nó có mà nói chuyện với cả cái bơm hay cục đá nghiền bột ấy chứ. Nó thà nói chuyện một mình còn hơn là im lặng. Nó nói những chuyện gì? Có mà nhắc lại được ấy à. Con bé làm tôi choáng váng, chẳng còn đầu óc nào nữa. Nó có một cái dù bé bé màu hồng, trông như cái giày Victoria của búp bê. Và nó bám chặt lấy cái dù như là cỏ lau bám lấy tất len ấy. Tôi khuyên con bé mở dù ra vì trời nắng lắm, nhưng nó bảo không, cái dù sẽ phai mất. Và nó dắt cái dù xuống dưới váy. Đây là thứ quý giá nhất đời của cháu. Con bé bảo thế, nhưng nó cũng đòi hỏi phải được giữ gìn kinh lắm ạ. Nó nói thế đấy. Tôi lại chỉ nhớ được có thế. Đây là thứ quý giá nhất đời của cháu, nhưng nó cũng cần đòi hỏi phải được giữ gìn kinh lắm ạ. Đến đây, bác Cobb cười hào sảng và đẩy ngửa cái ghế ra sau, tựa vào tường nhà. Còn cái này nữa, nhưng tôi không nhớ chính xác lắm. Con bé kể chuyện đoàn xiếc diễu hành và người thôi miên rắn ngồi trên xe ngựa. Nó nói là cô ấy đẹp không gì sánh nổi. Bác Cobb ạ, đến nỗi chỉ nhìn cô ấy thôi cũng phát nghẹn trong cổ họng. Con bé sẽ qua thăm bà đấy mẹ nó ạ. Lúc ấy bà có thể tự nhận xét. Không biết làm thế nào nó sống được với Miranda Sawyer đây. Tội nghiệp con bé. Mối băn khoăn này được bàn tán ít nhiều lộ liễu ở Riverboro, mà thực tế là có hai luồng ý kiến. Một thì nói rằng chưa thấy ai rộng lượng như hai cô con gái nhà Sawyer khi nhận nuôi ăn học cho một đứa nhà Aurelia. Còn một thì cho là cơ hội học hành ấy phải trả bằng một cái giá lớn hơn nhiều lần so với giá trị thực của nó. Những lá thư gửi mẹ đầu tiên của Rebecca dường như ngụ ý rằng cô bé thực sự đồng cảm với luồng ý kiến thứ hai kia. Chương 4. Suy nghĩ của Rebecca. đã đến nơi an toàn. Váy của con không bị nhàu lắm, và bác Ren đã giúp con là phẳng rồi. Con quý bác Cop lắm. Bác ấy cứ nhai thuốc lá nhưng lại ném cuộn báo trúng phốc cửa nhà người ta. Con ngồi ở ghế trên một lát, nhưng con quay trở vào trong xe khi sắp tới nhà bác Miranda. Con chẳng thích thế, nhưng con nghĩ mẹ sẽ thích con vào trong hơn. Chữ Miranda dài quá nên chắc con sẽ gọi là bác em và bác G trong thư con viết vào chủ nhật nhé. Bác G đưa cho con một cuốn từ điển để tra những từ khó. Tra thế lâu ơi là lâu, và con thấy may là người ta có thể nói chuyện mà không cần phải dừng lại đánh vần từng chữ cái một. Nói chuyện dễ hơn và hay hơn viết nhiều lắm. Ngôi nhà gạch trông y hệt những gì mẹ kể. Phòng khách lung linh đẹp tuyệt, đến nỗi nhìn qua cửa cũng muốn nổi da gà rồi. Đồng đạc cũng sang trọng nữa, và tất cả các phòng cũng thế, nhưng chẳng có chỗ nào ngồi được cả, trừ trong bếp. Con mèo ngày xưa vẫn còn đây, nhưng các bác không giữ lại mèo con khi nó đẻ, và nó già quá, không thích chơi nữa rồi. Chị Hanna có lần bảo con, mẹ đã bỏ nhà để đi cùng cha, và con thấy làm thế thật hay. Bác em mà có bỏ đi, thì con nghĩ con sẽ thích sống với bác Ray. Bác Ray không ghét con nhiều như bác em. Mẹ bảo với em Mark là em có thể dùng hộp màu của con, nhưng con muốn em để lại cho con màu đỏ, vì biết đâu con lại về nhà. Con hy vọng chị Hanna và John không quá mệt với những việc nhà con để lại. Người bạn thân thiết của mẹ, Rebecca. Tái bút, mẹ đưa đoạn thơ này cho em John nhé, vì em thích thơ của con, dù nhiều lúc thơ con không hay lắm. Đoạn này không thật hay, nhưng đúng sự thật, và con mong mẹ không để bụng những gì con viết ra, vì mẹ cũng đã phải bỏ đi mà. Ngôi nhà này tối tăm, u ám và yêu ma, không ánh sáng nào rọi tới dù gần dù xa, như một nấm mồ, và chúng ta, những kẻ sống nơi đây, đã chết như những thượng thần mãi trên mây. Tuy nhiên Rebecca lại viết nhầm chữ thượng thần thành chữ vô nghĩa do hai chữ đọc giống nhau. Dù không thể sánh bằng ở lòng tốt, thần hộ mệnh của ta đang say ngủ, hay ít nhất người cũng chẳng thèm đoái rũ, chao ta thật khổ. Vậy hãy trả ta lại trang trại cô đơn, nơi không kẻ nào rủa ta những điều ác nhân, mái nhà tuổi thơ dấu yêu. Tái bút lần nữa, con viết bài này bắt chước một đoạn trong sách, nhưng lúc đầu con không thể nào gieo đúng vần được. Mẹ thấy mồ và tốt không vần, nhưng mà con muốn dùng mồ lắm ấy. Và vì thiên thần trên mây thì luôn luôn tốt, nên con không thể bỏ nó đi được. Con đã viết lại rồi đây. Nó không giống những gì con nghĩ, nhưng nó đúng hơn. Mẹ hãy đưa bài hay hơn cho John, vì em sẽ cất vào cái hộp cùng với chỗ trứng chim của em ấy. Đây là bài hay hơn ạ. Tâm tình ngày Chủ nhật, Rebecca Rowena Randall. Ngôi nhà này tối tăm, u ám và yêu ma, chẳng chút ánh sáng nào, dù gần dù xa, sẽ chẳng bao giờ có, và chúng ta, những kẻ sống nơi đây, đã chết như những chí thần mãi trên mây. Dù không thể sánh bằng sự tốt lành đó, thần hộ mệnh của ta đang say ngủ, hay ít nhất người cũng chẳng thèm đoái rũ mà rảo bước ngông chơi. Vậy hãy trả ta lại trang trại cô đơn, nơi không kẻ nào rủa ta những điều ác nhân, mái nhà tuổi thơ yêu dấu ơi. Mẹ thân yêu, sớm nay con ngập trong nỗi buồn. Con lấy câu ấy trong cuốn Cô Ra, vợ người bác sĩ đấy. Cô Ra có bà mẹ chồng luôn cáu gắt và tàn nhẫn với cô ấy, y như bác em đối với con vậy. Ước gì chị Hanna đến đây chứ không phải là con, vì chị ấy mới là người được mời, và vì chị ấy tốt hơn con và không trả lời các câu hỏi nhanh quá. Còn miếng vải trúc bâu màu vàng nào của con không ạ? Bác Ray muốn có ít vải làm cái khuy giả đằng sau để trông con không quá kỳ cục. Bậc thang qua rào nào ở Riverboro trông cũng xinh lắm, và bậc thang qua rào ở nhà thờ thì sang trọng hơn ở Temperance nhiều mẹ ạ. À. Thị trấn này thật đẹp tươi và duyên dáng, và biết bao nhiêu kẻ giàu sang nhưng ủ ấm trong vòng tay ta vẫn là giấc mơ về trang trạng bên suối nơi xa. Trường học thích lắm mẹ ạ. À. Cô giáo trả lời được nhiều câu hỏi hơn thầy giáo ở Temperance, nhưng vẫn không hết những câu con muốn hỏi. Con thông minh hơn hầu hết các bạn nữ, trừ một bạn, nhưng không thông minh bằng hai bạn nam. Em Marjane có thể tính nhẩm cộng trừ nhanh như chớp và thuộc lâu lâu quyển tập đọc, nhưng chẳng có ý kiến riêng gì cả. Bạn ấy ở lớp đọc 3, nhưng lại không thích chuyện ở trong sách. Con ở lớp đọc 6, nhưng chỉ vì con không thể đọc được bản nhân 7 mà cô Denbon dọa sẽ cho con xuống lớp vỡ lòng với hai bé song sinh Elliot và Elisha Simpson. Đau đớn trái tim nghiêng ngả niềm, tự hào bướng bỉnh. Với Lizard và Lisa ta bị buộc vào, lòng ta chùn bước như vợ người bác sĩ cô ra, sợ mình chẳng đứng vững trước cuộc đời bao la. Con sẽ thử đi thi đọc, nhưng con e là không đạt giải gì. Con không quan tâm đến giải lắm, nhưng đọc thơ mà sai thì khủng khiếp lắm. Chủ nhật trước, con thấy từ chí thần trong từ điển. Con thật xấu hổ vì đã viết trí thần, nhưng chí không phải là từ có thể đoán được như là một từ khác trong thư này. Đọc thế nào, viết thế ấy. Cô Dearborn nói nên dùng những từ mình có thể viết đúng, và nếu không biết viết từ chí thần thì nên dùng từ thiên thần, nhưng mà thiên thần không hẳn là chí thần. Chí thần trắng hơn, sáng hơn và cánh to hơn, và con nghĩ là già hơn và chết từ hồi xưa hơn. Còn thiên thần vừa mới chết và sau một thời gian dài trên thiên đàng bay quanh chiếc ngai trắng khổng lồ mới trở thành chí thần. Chiều nào con cũng khâu váy kẻ Cairo nâu, trong khi Emma Jane và chị em nhà Simpson chơi trò gia đình hoặc là chạy trên những khúc gỗ nổi trên hồ nước khi mẹ chúng không để ý. Mẹ chúng sợ chúng chết đuối, còn bác em sợ là con sẽ ướt váy nên cũng chẳng cho con chơi. Con được chơi từ 4:30 cho đến bữa tối và một chút nữa sau bữa tối và tất cả các chiều thứ bảy. Thật vui vì con bò ở đây đã sinh một con bê con có đốm. Năm tới sẽ được mùa táo và mùa cỏ khô, thế là mẹ và em John có thể vui rồi. Và chúng ta lại còn trả thêm được ít nợ cầm cố. Cô Denbon hỏi bọn con mục đích của giáo dục là gì, và con nói mục đích của con là giúp trả nợ cầm cố. Cô nói với bác em và con bị phạt phải khâu nhiều hơn nữa, vì bác nói nợ cầm cố xấu xa không khác gì ăn cắp hay là bệnh đậu mùa, và khắp thị trấn sẽ biết rằng nhà chúng ta có nợ. Bác Emma Jane không phải trả nợ cầm cố, và nhà Richard Carter và bác sĩ Winship cũng thế, nhưng nhà Simpson thì có. Phải mạnh mẽ căng từng sợi nghĩ, món cầm cố kia phải xóa đi, đáy lòng mẹ biết ơn mi, gia đình yêu mến bởi xá gì chút hy sinh. Phải đọc chút hy sinh thật nhanh, không là nghe sẽ không chuẩn. Người bạn thân thiết bé nhỏ của mẹ, Rebecca. John thân yêu, em có nhớ khi mình buộc con chó mới vào chuồng gia súc, nó đã cắn dây thừng và tru lên không? Chị giống y như nó, chỉ khác chỗ ngôi nhà gạch là chuồng gia súc, và chị không thể cắn bắt em, vì chị phải biết ơn vì giáo dục sẽ giúp chị nên người và giúp em trả nợ cầm cố khi mình lớn lên. Yêu em, Becky. Chương 5: Đại lộ khôn ngoan. Ngày Rebecca đến là thứ sáu, và thứ hai tuần tiếp đó, cô bé bắt đầu đi học ở ngôi trường giữa khu trung tâm Riverboro, cách nhà khoảng 1 dặm. Bà Sawyer mượn ngựa và xe chở hàng của hàng xóm chở cô đến trường. Nói chuyện với cô giáo, cô Dearborn lo chuyện sắm sách vở, và và nói chung là khởi công con đường học vấn dài vô tận cho cô bé. Cô Dearborn phải nói sơ qua là không được đào tạo gì đặc biệt về nghệ thuật giảng dạy. Cô phù hợp với nghề giảng dạy một cách tự nhiên, gia đình cô nói thế. Và có lẽ vì lý do này mà cô, giống như vị mục sư làm gia sư cho Tom Tulliver, bắt đầu công việc ấy với sự thống nhất về phương pháp và không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đó chính là thứ tạo nên sự khác biệt trong hành vi loài vật dưới ảnh hưởng của sự giáo dục trực tiếp của tự nhiên. Bạn có nhớ chuyện một nhà tự nhiên học kể về một chú hải ly một mình hì hục xây một con đập trong một căn phòng trên tầng 3 giữa London? Cứ như thể chú ta đang dựng nó trên một cái hồ ở Bắc Canada vậy. Nhiệm vụ của chú ta là xây dựng, chứ chú không chịu trách nhiệm về việc không có nước hay đập không thể đi vào hoạt động. Cùng với cung cách ấy, cô Dearborn đặt ra cái mà cô tha thiết tưởng tượng là nền móng cho những tâm hồn trẻ thơ. Sau buổi đầu tiên đó, Rebecca đi bộ tới trường. Cô bé yêu lắm khoảng thời gian ấy trong ngày. Hôm nào sương không nặng hạt và trời đẹp, cô có thể tới lớp bằng con đường tắt qua rừng. Cô bé rẽ khỏi đường chính, chui qua hàng rào nhà bác Josh Woodman, rồi xua lũ bò nhà bà Carter, đi để đặt chân lên cánh đồng cỏ non có lối mòn chạy qua những vườn hoa mau lương vàng và hoa dại trắng, cùng những lùm cây lá mép trắng và bụi giả dương sỉ. Cô đi xuống ngọn đồi nhỏ, nhảy trên những phiến đá nối hai bờ suối, làm giật mình những chú ếch ngái ngủ đang chớp chớp mắt trong cái nắng sớm mai. Rồi tiếp theo là đến khoảnh rừng. Hai chân cô bé bấm chặt xuống thảm lá thông nâu trơn trượt. Khoảnh rừng ướt đẫm sương mai và chứa đựng bao bất ngờ. Nấm mốc màu da cam và đỏ thẫm rực rỡ nở bung quanh những gốc cây bị đốn từ lâu. Những thứ tuyệt đẹp ấy sinh sôi chỉ sau một đêm và đôi khi còn có cả phép màu là một bụi nấm hà hồ màu sáp. May mắn thay cô bé kịp nhìn thấy để không bị dẫm lên. Rồi cô leo bậc thang qua rào, đi qua một đồng cỏ tươi tốt, chui qua một hàng rào nữa, lại ra đường chính và thế là đã đi hết được gần nửa dặm. Tuyệt vời biết bao, Rebecca siết chặt cuốn ngữ pháp của Quackenbos và số học của Greenleaf với cảm giác hứng khởi vì đã thuộc bài. Tay phải vung vẩy hộp ăn trưa, cô bé thích thú khi nhớ rằng mình có hai chiếc bánh quy soda Faber và siro, bánh sữa trứng nướng, bánh vòng và bánh quy gừng. Thỉnh thoảng cô bé đọc to một đoạn bất kỳ nào mà cô sẽ trình bày vào thứ sáu tuần tiếp theo. Một người lính của đoàn quân La Mã chết mòn giữa Algeria. Không bàn tay phụ nữ chúc chăm, không nước mắt phụ nữ xót thương. Cô bé yêu sao nhịp điệu và tứ thơ ấy, giọng trẻ con của cô rưng rưng làm sao khi tới phần điệp khúc. Nhưng ta chẳng còn hạnh ngộ nữa nơi Bingen, hỡi Bingen yêu dấu của vùng Rin. Phần điệp khúc ấy vang lên đẹp biết bao bên tai cô bé, khi tiếng hát cao vút đầy tâm tư của cô ngân trong không gian trong trẻo sớm mai. Một bài nữa Rebecca yêu thích ngay từ đầu. Chúng ta phải nhớ rằng hiểu biết về thế giới thơ ca của Rebecca gói gọn trong các cuốn tập đọc của nhà trường là bài này. Bác tiều phu, xin bác dừng tay, đừng chặt cây dù một nhánh hao gầy. Tuổi thơ tôi được nương nhờ bóng mát, tôi nguyện lòng bảo bọc cho cây. Khi Emma Jane Perkins đi đường tắt cùng cô bé, cả hai thường diễn bài thơ thành kịch. Emma Jane luôn chọn vai bác tiều phu vì cô chẳng phải làm gì ngoài việc giơ cái rìu tưởng tượng lên. Có một lần cô đọc phần lời của nhân vật tôi đầy mơ mộng nọ, cô tự nhận mình diễn thật ngốc nghếch kinh khủng nên không bao giờ chịu đóng lại vai ấy nữa. Việc này thật ra lại khiến Rebecca ngấm ngầm sung sướng, vì cô bé thấy vai bác tiều phu quá tẻ nhạt đối với tham vọng lớn lao của mình. Cô bé đắm chìm trong lời van nài chất chứa xúc cảm của nhà thơ. Cô nài nỉ bác tiều phu tàn nhẫn phải vung cái rìu thật là hung bạo để cô có thể nhập tâm hơn nữa vào lời thoại. Một sớm cao hứng hơn mọi ngày, cô bé còn quỳ xuống túm vạt váy của bác tiều phu và khóc thúc thích. Có điều, cô bé nhận thấy ngay sự quá đà của mình và từ bỏ trò ấy ngay khi diễn xong. Không phải thế, thật là ngu ngốc quá đi, Emma Jane nhỉ, nhưng kiểu đó có thể sẽ hợp với câu chuyện này. Chuyện cho con thêm 3 hạt ngô. Cậu làm mẹ, còn tớ sẽ làm đứa trẻ Ireland đói khát. Vì Chúa, hãy bỏ cái rượu xuống đi, cậu không còn là bác tiều phu nữa đâu. Emma Jane hỏi, vậy tớ sẽ làm gì với đôi tay này đây? Rebecca chán nản trả lời, làm gì cũng được, cậu chỉ là một bà mẹ thôi mà. Mẹ của cậu làm gì với tay của bà nào? Nào, bắt đầu đây. Cho con thêm 3 hạt ngô mẹ ơi, chỉ 3 hạt ngô thôi, để sinh mệnh mong manh được nối dài, tới bình minh sớm mai. Những trò này khiến Emma Jane lúng ta lúng túng, nhưng cô bé là nô lệ của Rebecca và luôn nguyện làm theo mọi thứ, cho dù cô có thấy không thoải mái thế nào đi chăng nữa. Ở chỗ hàng rào cuối cùng, thỉnh thoảng hai cô bé gặp một trong hai đứa trẻ nhà Simpson. Gia đình chúng sống trên đường đồng nâu đen, trong ngôi nhà sơn đen có cánh cửa đỏ và nhà kho đỏ sau nhà. Rebecca cảm thấy mến nhà Simpson ngay từ lần đầu tiên vì nhà ấy rất đông con và quần áo cũng vá chằng vá đập, y như chị em cô ở trang trại suối nắng. Trường học nhỏ nằm trên đỉnh đồi, có cột cờ trên nóc. Hai cửa vào đằng trước, một cho con trai và một cho con gái. Bên này là đồng bãi nhấp nhô, bên kia là cánh rừng thông, xa xa là dòng sông lấp lánh như giác bạc. Trong trường lại không có lấy một cảnh gì đẹp đẽ. Tất cả đều đơn điệu xấu xí và khó chịu hết sức, bởi các làng dọc bờ sông đã tiêu tốn hết tiền của vào việc xây đi sửa lại những cây cầu, nên phải hết sức tiết kiệm đối với chuyện trường lớp. Bàn giáo viên nằm ở một góc trên bục, có cái bếp cả năm người ta không động đến quá một lần, một bản đồ nước Mỹ, hai bảng đen, một xô nước 10 lít và một cái gáo dài để trên giá ở một góc. Chỉ có 20 bàn học sinh dài bằng gỗ trong thời gian Rebecca học ở đó. Chỗ ngồi về cuối lớp cao dần lên, học sinh lớp cao hơn và chân dài hơn ngồi ở đó. Vị trí này rất được lũ học sinh thèm muốn vì nó gần cửa sổ hơn mà lại xa giáo viên hơn. Trường cũng chia lớp này lớp nọ, dù nhìn chung không học sinh nào học cùng một sách với học sinh khác hay là nhập học với cùng trình độ ở một môn nào cả. Đặc biệt Rebecca khó xếp lớp, đến nỗi cô Denbon sau nửa tháng trời cũng phải chào thua. Cô bé học đọc với Dick Carter và Living Perkins, những học sinh đã đủ trình độ học lên phổ thông. Học số học với Thu Thanh Thiêm Thân, nói ngọng. Học địa lý với Emma Jane Perkins và học ngữ pháp một mình sau giờ học với cô Denbon. Dù đầu óc luôn tràn ngập những ý nghĩ tinh quái và những liên tưởng kỳ quặc, cô bé ban đầu lại viết văn khá tệ. Cái việc viết cho rõ ràng và đúng chính tả, cùng với khó khăn trong việc dùng dấu câu và viết hoa, làm cô bé khó mà thoải mái diễn đạt ý mình. Cô bé học lịch sử với lớp của Alex Robinson. Lớp này đang học tới phần cách mạng, trong khi Rebecca được chỉ dẫn bắt đầu từ phần khám phá ra châu Mỹ. Sau một tuần, cô bé đã nắm được tất cả các sự kiện cho đến tận giai đoạn cách mạng, và sau 10 ngày đã đến phần Yorktown, phần mà cả lớp rõ ràng là dành cho học kỳ hè. Thế rồi khi phát hiện rằng cố gắng học thêm nữa sẽ chỉ dẫn đến việc phải học bài với cậu anh cả nhà Simpson, cô bé cố tình giảm bớt tốc độ lại, bởi đường khôn ngoan sẽ không còn thú vị và nẻo khôn ngoan không còn được bình yên. Nếu như người ta buộc phải đồng hành cùng Simpson bập bênh. Samuel Simpson thường bị gọi là bập bênh bởi cái tính thiếu quyết đoán của mình. Dù là một vấn đề về sự thật hiển nhiên, về đánh vần hay về ngày tháng, về việc chọn giữa đi bơi hay đi câu, về việc chọn sách ở thư viện trường giáo lý hoặc chọn mua que kẹo ở quán trong làng, cậu ta vừa nghiêng về ý này đã ngay lập tức đổi sang ý kia. Bập bênh xanh xao, tóc nâu nhạt, mắt xanh, lúc nào cũng lom khom, rúm ró và hễ lo lắng là lắp ba lắp bắp. Có thể bởi chính điểm yếu này mà tính cách quyết đoán của Rebecca hấp dẫn cậu. Mặc dù cô bé cứ lờ tít cậu đi đến phát bực mình, cậu vẫn không thể nào rời mắt khỏi cô được. Sự dứt khoát khi cô bé buộc lại sợi dây giày bị tuột, kiểu hất đuôi sam đen ra sau mỗi khi cao hứng, cùng cách học hành của cô, sách trên bàn, tay khoanh lại, mắt dán lên bảng. Tất cả đều tạo ra sức mê hoặc vĩnh cửu đối với Simpson bập bên. Khi cô bé xin phép cô, rồi tới chỗ xô nước trong góc lớp, lấy gáo múc nước uống, một sức mạnh vô tình đã dựng bập bên dậy để ra uống theo. Không chỉ vì có thứ gì đó kiểu như gần gũi khi cậu được uống nước ngay sau cô, mà còn có một niềm vui sướng pha lẫn lo sợ khi được đụng mặt cô và nhận lấy ánh nhìn lạnh lùng ghét bỏ từ đôi mắt tuyệt đẹp đó. Có một bữa hè oi bức, Rebecca khát quá thể, không chịu được nữa. Cô bé phải xin phép đến lần thứ ba thì cô Dinbon mới gật đầu, nhưng cô nhướng mày khó chịu khi Rebecca đến gần bàn uống nước. Cô bé vừa đặt gáo lại chỗ cũ, bập bên ngay lập tức giơ tay xin phép cô giáo, và cô Dinbon mệt mỏi gật đầu. Cô hỏi, có chuyện gì thế hả Rebecca? Rebecca trả lời, sáng nay em ăn cá thu muối ạ. Xem ra đâu có gì buồn cười trong câu trả lời ấy, chỉ là một câu trình bày sự việc thôi, nhưng những tiếng cười khúc khích không nén nổi rầm ràn khắp lớp học. Cô Dearborn không thích đùa cợt, cũng như không bao giờ đùa và không hiểu những lời đùa cợt, nên mặt cô đỏ ửng lên. Tôi nghĩ tốt nhất là em ra đứng cạnh xô nước 5 phút đi Rebecca, có thể sẽ đỡ khát hơn đấy. Trái tim Rebecca đập loạn xạ, cô mà phải đứng ở góc lớp cạnh xô nước để cho các bạn nhìn chằm chằm ư? Cô bé vô thức tỏ thái độ bất đồng và bước thêm một bước về chỗ ngồi, nhưng đã bị cô Dearborn ra lệnh bằng giọng nghiêm hơn trước. Ra đứng cạnh xô nước, Rebecca. Còn Samuel, hôm nay em đã xin đi uống nước mấy lần rồi?
Đây là lần thứ tư ạ.
Đừng có động vào cái gáo. Cái lớp này chiều nay chẳng làm được việc gì ngoài uống nước cả. Làm sao mà còn thời gian học hành được nữa? Chắc sáng nay em cũng lại ăn món gì muối phải không Samuel? Cô Dearborn chất vấn với vẻ châm chích.
Em ăn cá thu y như Rebecca.
Cả lớp rúc rích những tiếng cười không nén nổi. Tôi biết ngay mà. Ra đứng phía bên kia xô nước đi, Samuel. Cái đầu Rebecca cúi xuống đầy xấu hổ và phẫn nộ. Cuộc đời thật đen tối, quá sức chịu đựng. Hình phạt đã tồi tệ rồi, mà còn bị phạt chung với Simpson bập bên thì thật quá giới hạn chịu đựng của con người ta. Hát đồng ca là phần cuối cùng của buổi chiều và Minnie Smiley chọn bài Nào ta hãy cùng tới bên sông. Đó là một lựa chọn độc ác và dường như có liên quan mơ hồ tới hoàn cảnh hiện tại cùng những sự kiện xảy ra trước đó. Dù sao đi nữa, cái cách các học sinh gào đi gào lại lời mời gọi ở phần điệp khúc chắc chắn cũng có một lý do nào đó. Nào ta hãy cùng tới bên sông, con sông xinh đẹp, được không? Cô Dearborn vừa liếc trộm mái đầu cuối gầm của Rebecca đã phát hốt lên, khuôn mặt đứa trẻ tái nhợt, trừ hai gò má đỏ rực, nước mắt đọng trên mi, hơi thở gấp gáp, còn bàn tay cầm khăn run như chiếc lá trước gió. Cô Dearborn nói sau khi dừng bài hát đầu tiên. Em có thể về chỗ, Rebecca, còn Samuel đứng nguyên đó cho đến khi tan lớp. Và cô phải nói điều này, các em, rằng cô bảo Rebecca đứng bên xô nước chỉ là để bạn bỏ thói quen uống liên tục, một việc hoàn toàn do thiếu suy nghĩ và do thích đi đi lại lại trong lớp, chứ chẳng vì cái gì khác. Hôm nay, hễ Rebecca xin lên uống nước là cả lớp này lại theo đuôi nhau lên uống. Cô hiểu bạn khác thật, và cô phải nói rằng lẽ ra cô đã phạt các em vì bắt chước bạn, chứ không phải phạt bạn vì tội đầu têu. Alex, chúng ta sẽ hát bài gì bây giờ?
Bài Chiếc xô gỗ sồi cũ kỹ đi ạ.
Alex, chọn bài nào đỡ ướt át hơn đi và chuyển chủ đề đi thôi. À, bài Lá cờ lấp lánh sao nếu các em thích. Không thì bài khác cũng được.
Rebecca ngồi sụp xuống ghế và lôi cuốn sách nhạc ra. Lời giải thích trước lớp của cô Dearborn đã giảm bớt sức nặng đè trên trái tim cô bé, và cô cảm thấy lòng tự trọng được nâng lên chút xíu.
Ngụy trang bên dưới lời bài hát nghe thật dễ chịu. Đồ lễ của sự cảm thông và tôn trọng bắt đầu được bày ra trước điện thờ của cô bé. Living Perkins chả có khiếu hát hò thả một miếng đường nhựa phong vào lòng Rebecca khi đi ngang qua cô lên bản vẽ bản đồ bang Manny. Alex Robinson lăn một cây bút chì đá mới tinh trên sàn chỗ Rebecca, trong khi bạn cùng bàn của cô, Emma Jane, đã vo được một đống nho nhỏ những viên giấy tròn và ghi là đạn dành cho kẻ ai cũng biết là ai đấy. Tất cả trở nên sáng sủa hẳn lên, và khi còn lại một mình học ngữ pháp với cô giáo, cô bé gần như đã trấn tĩnh lại được, và còn trấn tĩnh hơn cô Dearborn nữa. Bước chân lộp cộp cuối cùng vọng lại ngoài hành lang, cái ngoái đầu đầy ăn năn của bập bên bị bướng bỉnh đáp trả bằng thái độ đầy lạnh nhạt. Rebecca, cô không định phạt em nặng như thế. Cô Dearborn nói, bản thân cô cũng mới 18 tuổi và suốt một năm đi dạy vừa rồi, cô chưa gặp đứa trẻ nào như Rebecca. Kẻ tội đồ giận lẫy. Em chưa hề bỏ một câu hỏi nào cả ngày hôm nay, cũng chẳng nói chuyện riêng, và em không cho là mình phải bị bêu xấu chỉ vì uống nước. Em đã đầu têu cho các bạn khác, hoặc có vẻ là như thế. Em làm gì các bạn cũng làm theo. Cho dù em cười, trả lời sai, ghi bài, xin ra khỏi lớp hay là uống nước, và việc ấy cần phải dừng lại. Rebecca phản ứng dữ dội. Sam Simpson là kẻ chuyên bắt chước. Em không phiền gì vì phải đứng một mình trong góc lớp, tức là không phiền mấy. Nhưng em không thể chịu được việc phải đứng chung với cậu ta. Cô thấy là em không thể chịu được rồi. Đó là lý do cô bảo em về chỗ và để mình bạn ấy đứng ở góc lớp. Nên nhớ rằng em là người mới ở đây và mọi người để ý hơn đến việc em làm, cho nên em cần phải cẩn thận hơn. Nào, hãy xem phần đặt câu đi nào. Đặt cho cô câu có từ có thể. Em đã có thể vui vẻ. Cô đã có thể vui vẻ. Cậu ấy, cô ấy hoặc nó đã có thể vui vẻ. Cậu ấy hay cô ấy đã có thể vui vẻ, bởi đó là giống đực và giống cái. Nhưng có thể nào lại là nó đã vui vẻ được không? Cô Dearborn hỏi như thế. Cô vốn rất thích chẻ sợi tóc làm tư. Rebecca hỏi lại, sao không được ạ? Vì nó là giống trung. Ta có thể nói mèo con có thể đã vui vẻ nếu khi ấy nó biết mình sẽ không bị chết đuối, không ạ? Cô Dearborn dè dặt trả lời, được. Cô không bao giờ cảm thấy tự tin cho lắm trước những lời phản bác của Rebecca. Có điều mặc dù chúng ta thường dùng nó trong trường hợp một em bé, một chú gà, một con mèo con, thì thật ra chúng vẫn hoặc là giống cái hoặc là giống đực, chứ không phải giống trung. Rebecca ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi, hoa thục quỳ có phải giống trung không ạ? Ồ, phải chứ, tất nhiên rồi Rebecca. Vậy thì ta có thể nói, cây thục quỳ đã có thể hân hoan vui sướng khi thấy mưa rơi, nhưng có một nụ thục quỳ bé nhỏ yếu ớt đang vươn ra từ thân cây và cây sợ rằng cơn mưa có thể làm đau nụ hoa. Thế nên cây thục quỳ hơi lo sợ một chút thay vì hân hoan vui sướng. Cô Dearborn bối rối đáp, tất nhiên rồi Rebecca, cây thục quỳ không thể lo lắng vui vẻ hay là sợ hãi được, thực sự là thế. Em nghĩ là chúng ta không biết chắc được điều đó, đứa trẻ đáp lại. Nhưng dù sao, em vẫn nghĩ là có. Giờ em phải làm gì tiếp đây ạ? Chi thức giả định, thời quá khứ hoàn thành của động từ biết. Nếu tôi biết trước, nếu chúng ta biết trước, nếu bạn biết trước, nếu các bạn biết trước, nếu anh ấy biết trước, nếu họ biết trước. Rebecca than thở, ôi đấy là cái thời đáng buồn nhất, chẳng có gì ngoài nếu, và nó khiến người ta cảm thấy rằng nếu như người ta biết trước được mọi chuyện thì mọi chuyện đã có thể tốt hơn. Cô Dearborn chưa từng nghĩ đến điều đó, nhưng khi ngẫm lại cô tin rằng thức giả định đúng là một thức đáng buồn, và nếu đúng là một từ đáng buồn vô cùng. Cho cô vài ví dụ về thức giả định đi, Rebecca, rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi học hôm nay. Rebecca vừa nói với một nụ cười tinh quái, vừa gấp cuốn ngữ pháp lại. Nếu trước đó em không mê món cá thu, thì em đã không khát nước. Nếu đúng là cô yêu quý em, cô đã không bắt em đứng vào góc lớp. Nếu Samuel không khoái làm trò quỷ, cậu ta đã không đi theo em tới chỗ xô nước. Và nếu Rebecca tôn trọng quy tắc của trường học, cô bé đã kềm chế cơn khát. Cô Dibon kết lại với một nụ hôn và hai cô trò chia tay không còn một chút giận hờn.